Chương 13. Giận. Sau hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng nó bắt tôi trở thành một tên khuân vác, không những không lương mà lại còn mất lương. Nói thật, tính ra số tiền mà tôi phải bỏ cho đống đồ đạc lỉnh kỉnh và đầy man rợ này cũng gần như ăn đứt nửa tháng lương của tôi. Nhưng cái đấy không phải là vấn đề chính, mà cái vấn đề ở đây là tôi chỉ sợ có ai đó, người quen hay là một nhân viên nào trong công ty tôi bắt gặp hình ảnh tôi lúc này thì thật sự tôi không biết giấu mặt đi đâu. Ai đời một trưởng phòng, tuy là trưởng phòng thôi nhưng không giấu gì mọi người, tôi rất có tiếng ở công ty cả về uy lẫn về tài và về sắc. Là một trưởng phòng như tôi mà lại phải đi khuân vác vào những chỗ chỉ dành cho chị em phụ nữ thì thích hợp hơn. Nhìn tôi lúc này thảm hại đến kinh khủng, mồ hôi nhễ nhại mặc dù siêu thị máy lạnh đang chạy vù vù. Hai tay, mỗi tay gần chục túi đồ là ít, chưa kể kẹp hai bên nách là hai cái hộp to tướng. Trong khi đó, con nhỏ ung dung với hai cái túi con, hình như là đựng mấy cái cặp ghim nho nhỏ thì phải. Đấy, toàn đồ con với nho nhỏ, trong khi tôi thì lỉnh kỉnh và to tướng, hỏi có bất không không cơ chứ. Bảo thì nó hồn nhiên, thế mới ga lăng chú nhỉ. Vâng, tôi đang ga và sắp muốn lăng tất cả ra đây. Chú ơi, mình đi ăn kem đi. Cháu nghĩ chú có 12 tay à? Tôi gần như gắt lên. Nó nhìn tôi, đôi mắt mở tròn xoe, rồi chợt trùng xuống, hình như có cái gì đó thoáng qua trong đầu nó. Nó không nói gì, chỉ đi thật nhanh ra chỗ đậu xe. Tôi không biết là nó có giận tôi nữa không, chỉ biết rằng từ lúc lên xe về, nó lại im lặng, không nói gì cả. Tôi trở về nhà với hai cánh tay rã rời. Thực sự, hôm nay tôi đã có một buổi đi mua sắm kinh điển nhất trong đời tôi. Cũng may là chẳng có ai thân quen bắt gặp cả. Nhưng hình ảnh con nhỏ lúc cuối buổi mua sắm cứ ám ảnh tôi mãi. Rõ ràng là nó sai còn gì. Mà tôi cũng đâu có nói gì quá đáng quá. Chỉ là sự thật thôi mà. Sáng hôm sau đến công ty, tôi nhận được một gói bưu phẩm cùng với một mẩu giấy nhỏ. Tiền hôm qua chú phải bỏ ra trả cho cháu. Chú đếm lại, nếu thiếu thì bảo cháu. Tôi không hiểu sao nữa. Đọc mẩu giấy nó gửi, tôi thấy lòng chợt nhói đau. Kiểu như vừa bị một vật nhọn nào đó đâm vào hay cào vào lòng vậy. Đúng là số tiền tôi bỏ ra hôm qua không ít, nhưng tôi đâu có bảo là nó phải trả tôi đâu. Mà sao nó lại phải nói câu đếm lại với chả thiếu chứ. Cứ như là tất cả phải sòng phẳng, rõ ràng và có một cái gì đó khiến tôi khó chịu kinh khủng. Nó đã chạm vào lòng tự ái của tôi. Trên đường về, tôi lại tạt qua quán khoảng lặng. Thực sự vì con bé Thanh Mai mà bây giờ tôi cần một khoảng lặng cho chính mình. Chỗ quen của con bé vẫn trống trơn, chưa có người ngồi, nhưng tôi cũng chẳng buồn ngồi vào. Tự dưng tôi thấy ghét cả cái chỗ ngồi đó. Mặc dù cảnh thiên nhiên ngoài kia vẫn đẹp như dạo trước, có lẽ tại giờ tôi vẫn còn đang giận con nhỏ đó. Ngồi nhâm nhi cốc nâu đá và nghe một bản nhạc của nước ngoài mà tôi không biết tên, chỉ biết rằng nó rất nhẹ và êm, đúng thứ tôi cần lúc này. Chợt tôi nhìn thấy con nhỏ bước vào quán, ngồi đúng vị trí quen thuộc của nó. Có vẻ như nó không nhìn thấy tôi. Nó lại gọi một cốc sinh tố sữa chua và đôi mắt đang hướng ra ngoài cửa kính. Đôi mắt nó không còn sáng và tinh quái như mọi khi mà cứ man mác buồn. Hay nó đang giận tôi? Giận cái gì chứ? Tôi cũng còn đang giận nó đây. Tôi quay lại với cốc nâu đá của mình, nhưng mắt tôi vẫn không thể nào rời khỏi con bé. Nó đang ngồi trầm tư, chợt nhận được một tin nhắn. Không biết tin ấy viết gì, chỉ biết rằng con bé thở dài một cái rồi lại chống cằm nhìn ra cửa kính. Chương 14. Lời hứa. Đang nhìn con bé, chợt điện thoại tôi rung. Tôi không thể ngồi trong quán mà nói chuyện điện thoại được. Chắc chắn con nhỏ sẽ nghe thấy. Tôi phải đi vào tận chỗ khu vực phòng vệ sinh để nghe điện thoại. Thật chẳng may mắn tẹo nào. Chẳng hiểu sao lúc đấy tôi lại nghĩ như thế. Khi tôi quay trở lại thì con bé đã đi mất. Thế là tôi đành phải quay trở lại với cốc nâu đá và bản nhạc mới nhưng vẫn nhẹ nhàng và đầy êm dịu. Con Santa Fe đen của tôi lại một lần nữa có dịp được thắng gấp. Con bé giật mình bởi tiếng thắng xe đổ dồn sau lưng nó. Nó quay lại, đôi mắt mở tròn. Nó cứ đứng im như tượng. Tôi mở cửa xe bước xuống, ném đôi mắt giận dữ về phía con nhỏ. Cháu làm sao mà cứ đứng như người mất hồn vậy? Lúc này, nó mới hơi nhúc nhích một tí. Khuôn mặt buồn chẳng lẫn đi đâu được. Chú hỏi cháu có nghe thấy không? Nó cúi mặt rồi bước đi tiếp. Không thể chịu nổi, tôi kéo mạnh tay nó lại. Bàn tay to lớn của tôi bóp chặt lấy cánh tay mảnh rẻ của nó. Người lớn hỏi thì phải trả lời đi chứ. Nó đưa đôi mắt đã ngân ngấn lệ nhìn tôi rồi quay sang phía cánh tay đang bị bóp chặt. Bất chợt nó nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt cứ thế chảy dài trên khuôn mặt bé bỏng của nó. Tôi khẽ nới lỏng tay mình ra. Tôi biết nó đau, nhưng tôi cá nó không khóc vì đau. Thanh Mai, cháu có chuyện buồn gì đúng không? Nói cho chú đi. Không hiểu sao lúc đó tôi lại có thể dịu dàng đến thế. Bất chợt nó vung tay ra khỏi bàn tay tôi rồi ôm ghì lấy tôi và khóc to hơn. Tôi chả biết làm gì, chân tôi gần như tê cứng. Có lẽ là tại do cái cảm giác bất ngờ và tệ hại hơn. Đó, đây là người phụ nữ đầu tiên trừ mẹ tôi ra đã ôm tôi khi tôi không biết thế nào là khái niệm khác giới. Con bé càng khóc to thì càng siết chặt tôi hơn. Rồi từ từ tiếng khóc cũng giảm dần và cuối cùng nó cũng buông tay ra khỏi người tôi. Cháu xin lỗi. Ừ, được rồi, có gì nói cho chú đi. Nó lại ngước đôi mắt sưng đỏ lên nhìn tôi, cái nhìn như để tìm sự tin tưởng thì phải. Nó cúi mặt xuống, lí nhí. Ngày mai sinh nhật bạn trai cũ của cháu. Tôi vẫn lặng im chờ con bé nói tiếp. Cháu định sẽ không đi, nhưng hôm nay anh ấy gửi tin nhắn cho cháu. Hình như con bé lại khóc tiếp. Tôi nghe tiếng nấc đầy nghẹn ngào của nó. Anh ấy nhắc lại lời hứa mà cháu từng nói. Ngày sinh nhật anh, em sẽ là người con hái hạnh phúc bên người mình yêu, và anh cũng vậy. Rồi bất chợt, con bé ngước đôi mắt toàn nước lên nhìn tôi. Nhưng giờ thì chúng cháu đã chia tay. Nó lại nấc lên những tiếng nấc mà tôi nghe cứ như xé ruột gan. Sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nếu như cháu không có lời hứa đó, và anh ấy vẫn chưa có bạn gái mới. Nước mắt con bé lại lăn dài. Tôi khẽ đưa tay lên lau những giọt nước nóng hổi, rồi ân cần như một người bề trên. Đừng khóc nữa Thanh Mai, đừng buồn vì người con trai này. Cháu phải làm sao cho cậu ta thấy chia tay cậu ta là một lựa chọn đúng đắn của cháu. Cậu ta đã làm thế với cháu thì cháu cũng có thể làm lại với cậu ta. Cháu không hiểu ý chú. Cháu nhất định phải đi sinh nhật và đi cùng một anh chàng, người yêu của cháu.
Người yêu giả?
Ừ.
Nhưng cháu không có ai cả.
Một anh chàng cũng không có sao?
Nó lắc đầu. Cháu vừa mới chia tay người yêu mà.
Vậy bạn, bạn con trai ý?
Con bé lại lắc đầu. Chả ai có thể giúp cháu đâu, vì họ đều là bạn của anh ta nữa.
Trời, vậy thì ai bây giờ?
Chú nhá.
Hả?